Phong lưu võ trạng nguyên, chương 200, Thúy Tiên Bảo Ngọc, góc truyện audio.com, Tần Tiêu thở dài một hơi, lắc đầu nói, Tô Tiểu Liên đáng thương đúng là có số khổ, hơn phân nửa là bị ngươi xử oan rồi. Nam nhân của nàng đã chết, nàng thương tâm hơn bất kỳ ai, còn bị hình phạm chịu thẩm, nội tâm đau khổ như thế nào có thể nghĩ. Ngươi biết không Cát đại nhân, nàng đột nhiên phản cung, chính là muốn ngươi dụng trọng hình để nàng chết trong sự đau xót. Chúng ta làm quan xử án, phải hỏi vì sao, hiểu được động cơ cùng ý đồ của phạm nhân phán đoán chuẩn xác một chút, không thể bức cung được. Hành động như ngươi, quả thực là tắc trách, Cát Hiền Nghiệp kỳ quái hỏi. Đại nhân, theo ý tứ của ngài thì Mã Thành Kiền hoàn toàn không phải Tô Tiểu Liên giết chết hay sao? Tần Tiêu nhíu chặt lông mày như có điều suy nghĩ rồi lắc đầu. Ta cũng không có thể lập tức kết luận. Ta nói, ít nhất phải biết rõ ý đồ của người ta, như vậy đi, ngươi an bài một chút, mang Tô Tiểu Liên đến gặp ta, còn nữa những thân nhân chí thân của Mã Thành Kiền, từ trong miệng đám người đó có thể sẽ tìm ra manh mối. Cát Hiền Nghiệp chắp tay nói, vâng, hạ quan, lập tức an bài. Ừ, ngươi đi đi, Tần Tiêu khoát tay áo, lại lần nữa đi đến bên cạnh thi thể Mã Thành Kiền, dùng phần ám lực tra nghiệm cốt cách toàn thân của hắn đều là hoàn hảo không tổn hao gì, mấy tử huyệt cũng không có dấu vết bị kim châm. Sau đó, hắn mới cẩn thận kiểm tra một chút làn da của hắn, đều không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi. Cuối cùng, Tần Tiêu mới đưa ánh mắt đến cái bụng to tường của hắn. Thể trạng của Mã Thành Kiền mập mạp, nhưng cái bụng của hắn thì phồng lên khoa trương, phảng phất một quả bóng lớn, rất bắt mắt. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, ân sư để lại cho ta Hoài Anh thủ chát cũng có liên quan không ít tới khám nghiệm tử thi. Trước mắt thi thể của Mã Thành Kiền không có trúng độc, không có bị thương, cũng không bị đóng cửa huyệt làm cho trái tim đột nhiên ngừng chảy ngược dòng, duy chỉ có bụng trướng. Cứ như vậy xem ra, Mã Thành Kiền chết đi cũng bởi mấy khả năng, cái bản án này cũng đơn giản. Chỉ là kỳ quái, vì sao Tô Tiểu Liên không là hung thủ, lại không chịu phản bác đây? Chẳng lẽ thật đúng như chính cô ta đã nói, là vì cùng Mã Thành Kiền cảm tình quá mức thâm hậu, hắn vừa chết mình cũng không muốn sống, muốn sớm theo hắn cam nguyện chịu hình mà chết sao? Động cơ căn do, đều có chút gò ép, nói không thông. Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, thời gian dần trôi qua, Tần Tiêu đi ra khỏi phòng chứa xác hướng phía chánh đường. Đám người Lý Tiên Huệ thấy Tần Tiêu thì vội hỏi, thế nào rồi? Tần Tiêu lắc đầu, có chút quái dị, nam tử này chết đi không rõ ràng, bản án cũng không có chỗ nào khả nghi. Duy nhất làm cho người ta không hiểu là nữ nhân Tô Tiểu Liên vì sao không chịu thanh minh cho mình. Lý Tiên Huệ thản nhiên nói, điều này cũng không có gì kỳ quái a. Một nữ nhân mất đi nam nhân âu yếm thì còn sống còn có ý gì đâu. Hơn nữa, nàng còn bị người ta vô oan là mưu hại nam nhân của nàng, điều này càng khiến cho nàng khổ tâm. Lòng của phụ nữ chính là như vậy đấy, Tần đại ca, huynh có lẽ ở phương diện này còn không hiểu nhiều lắm a. Tần Tiêu ngạc nhiên đến ngẩn người, nhìn biểu lộ rất nghiêm túc của Lý Tiên Huệ thì cười cười nói. Có lẽ là vậy, xem ra phán định trạng thái tâm lý nữ nhân như thế nào, động cơ phạm tội ra sao thì cần phải học tập muội. Từ Địch oán hận dậm chân, thấp giọng mắng, đồ đầu gỗ, không hiểu phong tình gì hết, Tần Tiêu giả bộ như không có nghe thấy, hắn, góc truyện audio.com, nghênh ngang tự tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trong lòng thầm cười hắc hắc. Cái gì là đầu gỗ không hiểu phong tình, muội tưởng ta thật sự là cái loại đầu to óc nhỏ, không rõ ý tứ của Lý Tiên Huệ sao? Trước mặt nhiều người không thể cứ chăm lo tình cảm với Lý Tiên Huệ được. Ta là đại nhân phải có điểm rụt rè hiểu chưa? Đã qua hồi lâu Tô Tiểu Liên bị dẫn tới, vẫn như cũ là bộ dáng nửa chết nửa sống không hề có vẻ tức giận ngơ ngác quỳ ở nơi đó. Tần Tiêu nói, đỡ nàng đứng dậy đi, không thể ngồi thì đứng, cứ quỳ mãi như thế thì đầu gối không dậy nổi đâu. Lý Tiên Huệ cùng Từ Địch tiến lên đỡ nàng lên, Tô Tiểu Liên khoát tay áo thở dài một hơi nói. Ta biết rõ các ngươi là người tốt, nhưng có đôi khi người tốt không nhất định là làm chuyện tốt. Các ngươi gọi ta ra có phải là muốn nói cho ta biết xử trảm hoặc là lưu vong vài ngàn dặm dùng nhiều tiền chuộc tội không? Miễn đi, đừng nói là không có tiền, ngay cả có tiền ta cũng sẽ không mua. Chỉ cầu chết nhanh, Tần Tiêu nghe nàng cố chấp như thế thì nhịn không được có chút tâm phiền, thấp giọng quát. Người rõ ràng không phải ngươi giết ngươi vì sao chỉ muốn nghĩ tới cái chết? Chết thì có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi chết không minh bạch như vậy thì quả thực không có chút giá trị, phu quân ngươi cũng uổng mạng. Nữ nhân ngươi đúng là quá hồ đồ, Tô Tiểu Liên thờ ơ, chết thì cũng đã chết rồi, còn có cái gì giá trị có đáng hay không? Chết còn không sợ, còn sợ cái gì khác sao? Tần Tiêu thật sự nhịn không được muốn nhảy lên tát cho nàng vài cái, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nàng thì lại nhịn xuống, trong lòng phiền muộn thầm nghĩ. Thật đúng là khối đá ở nhà xí, vừa thối vừa cứng. Loại quái nhân này đúng là ít gặp, hô oan kêu khuất rồi lại một lòng muốn chết. Hẳn là thật sự như là Lý Tiên Huệ đã nói, nữ nhân này đã mất đi tất cả biến nàng trở thành cái xác không hồn sao. Nói như vậy Tô Tiểu Liên này là một người tình thâm nghĩa trọng. Chỉ là trực giác Tần Tiêu có một loại ẩn ẩn luôn luôn có chỗ không đúng, cụ thể là cái gì đây? Chính mình nhất thời cũng không thể nắm giữ, xem ta náo nhiệt lâu như thế còn chưa thể tiếp xúc đến hạch tâm chính thức. Ít nhất không có xúc động tiếng lòng che giấu ở sâu trong nội tâm của Tô Tiểu Liên. Tần Tiêu thở dài bất đắc dĩ một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thôi, dẫn nàng ra đi, giam vào gian phòng đơn, trông coi cẩn thận, đừng để nàng có sơ suất gì là được. Tô Tiểu Liên vừa mới bị mang đi, Cát Hiền Nghiệp phái hai nha dịch đi mời thân thích của Mã gia, sau đó họ chạy vội trở lại. Cát Hiền Nghiệp kỳ quái hỏi, như thế nào trở lại nhanh như vậy? Mã gia cách đây phải hơn 30 dặm cơ mà. Nha dịch trả lời, hồi bẩm đại nhân, thân thích của Mã gia không phải tiểu nhân mời đến. Mới ra huyện nha không có vài bước tiểu nhân nhìn thấy chính thê cùng mẫu thân của Mã Thành Kiền mang theo hai gã sai vặt nổi giận đùng đùng tiến tới nha huyện nói muốn báo án. Tiểu nhân vừa vặn thuận đường, đem các nàng tới đây. Người đang ở ngoài công đường, lại muốn báo án hả? Cát Hiền Nghiệp kỳ quái hỏi, đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com hai nữ nhân đanh đá này còn muốn gì nữa? Tần đại nhân, ngài xem chuyện này, cách chương.